Thôi được rồi, nếu như trong đầu các bạn đang hiện ra câu nói dế lại thế rồi, lại ca ngợi cuộc sống theo kiểu này kiểu kia rồi, thì các bạn nán lại thêm một chút nữa nhé. Coi như là tại vì dế vừa phát tặng một bài hát rất hay đi. Thế này này, thật ra thì cuộc sống đều được tạo nên từ những điều rất bình thường. Hết sức bình thường, dế tin là như vậy. Muốn có được những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ phải đầu tư tâm sức của mình để tìm ra nó. Giống như là một viên ngọc, ban đầu cũng chỉ là một viên đá thô nhám mà thôi. Nhưng qua bàn tay mài giũa gia công của người thợ kim hoàn, chúng sẽ trở nên long lanh và rực rỡ. Và bí mật thứ nhất của những điều tốt đẹp là, nếu các bạn bỏ tâm quan sát những tiểu tiết trong những điều giản dị, thế nào cũng sẽ nhìn thấy những vẻ đẹp lấp lánh ẩn chứa trong đấy. Ví dụ như trong một chén trà thôi chẳng hạn. Trà là thức uống khổ tận cam lai, có nếm trải vị đắng thì mới thấm thía vị ngọt sau này. Có lẽ vì thế nó mới được nâng lên tầm trà đạo, chứ không phải cà phê đạo, coca đạo, nước mía đạo, nước ngô đạo, trà sữa đạo, smoothie đạo. Trà đạo thường chỉ dùng trong khuôn khổ một số loại trà cổ truyền. Ở Việt Nam, có lẽ chưa thể gọi là trà đạo, nhưng để pha được một ấm trà, cũng phải có cung cách riêng của nó. Đầu tiên là bộ ấm chén. Không thể dùng loại sứ trắng tinh long lanh to ạch của Minh Long, chén to như uống lít tông được. Nhìn chén trà đã mất hết cả tinh tế. Thường thì sẽ là những bộ ấm chén xinh xinh và bình dị của Bát Tràng, của gốm sứ Hải Dương hoặc Quảng Ninh. Nhưng hợp nhất vẫn là Bát Tràng, loại có một ấm và các chén không quai. Đặt chung trong một chiếc đĩa, hoa văn vẽ bằng men xanh hoặc cả bộ mang một màu nâu đất nồng ấm. Việc đầu tiên khi pha trà là phải có một phích nước thật nóng. Ngày xưa cầu kỳ thì nước pha trà phải là nước của trời, nghĩa là nước mưa. Bây giờ thì chắc sợ mưa axit nên chả ai dạy cầu kỳ nữa. Có phích nước nóng rồi thì sẽ chàng ấm trà trước. Nước chàng ấm lại rót trả lại các chén, nhưng đừng vội đổ đi ngay. Giữ nguyên nước nóng trong chén để chén không bị nguội. Cho trà vào ấm. Đây cũng là vấn đề quyết định xem liệu mình có được một ấm trà ngon hay không. Có rất nhiều loại trà. Mỗi loại trà lại có thể được ướp với nhiều loại hương khác nhau, như là sen, nhài, ngâu, sói. Trong đó, trà sen là loại chân quý nhất và cũng được ướp cầu kỳ nhất. Nhưng mình thích nhất là trà mộc, nghĩa là không ướp bất cứ hương gì. Trà cho vào ấm với lượng vừa đủ rồi, lại phải tráng trà bằng một lượt nước sôi nữa. Lại tiếp tục dùng nước này để tráng lại chén lần nữa cho thật nóng, rồi sau đó mới chuyên tiếp một ít nước sôi vào ấm trà, chỉ một ít thôi nhé. Trong khi chờ trà ngấm, cánh trà xòe bung ra sẽ là lúc nhẩn nha dăm ba câu chuyện, rồi sau đó chậm rãi tráng qua một lượt các chén. Lúc này mới chuyên thêm nước sôi cho vừa đủ ấm trà. Trà rót trong ấm ra không bao giờ rót đầy chén ngay một lượt, mà bao giờ cũng chỉ rót lưng chừng. Rót hết một vòng các chén, lại quay theo chiều ngược lại, rót nốt cho vừa. Rót như thế mới tránh làm cho độ đặc loãng trong các chén khác nhau, vì khoảng thời gian rót vòng đầu tiên cũng đủ để trà ngấm hơn một chút. Thưởng thức trà hơi giống như thưởng thức rượu vang. Đầu tiên là ngắm nghía màu sắc của nước trà. Nước trà trong, sắc xanh là một trong những yếu tố hứa hẹn một chén trà ngon. Người ta không uống ngay mà đưa chén trà lướt nhẹ qua mũi, để hơi nước ẩm nóng mang theo hương trà động vào khứu giác, chạm vào một vùng cảm xúc cũ kỹ và bình yên. Những người sành uống trà có thể đoán biết được chén trà ngon hay không ngay ở lúc này, và có thể trên môi họ sẽ thoáng một nụ cười nửa miệng. Nhấp một ngụm trà vào miệng, lưu lại vị đắng trong miệng, rồi sau đó sẽ là vị chát. Nhưng kỳ lạ, dư vị cuối cùng lại là vị ngọt thanh lan tỏa nơi cổ họng. thưởng trà là thế, phải có chát chua mới có ngọt ngào, phải bình thản qua được hết vị đắng chát mới thấm thía dư vị ngọt thanh cuối cùng. Chẳng phải vô cớ mà vị đắng của cà phê được gọi là vị đắng của khổ đau, nó là vị của lãng quên. Còn vị đắng của trà là vị đắng của trải nghiệm, nó là vị của ghi nhớ. Bởi vì phải bình thản đi qua những đắng chát mới thấm thía hết dư vị ngọt thanh cuối cùng, bởi vì phải chấp nhận vị đắng chát vẫn còn thấy ngọt thanh mới có nghĩa là đáng để ghi nhớ. Thank you.